Việt Nam điều tra nghi án một học sinh lớp 9 ở Khánh Hòa bị công an đánh chết. Hai công an xã bị đình chỉ công tác vì bị cáo buộc đánh chết một em học sinh lớp 9 trong lúc giam giữ nạn nhân tại đồn để thẩm tra. Báo chí trong nước dẫn lời Thượng tá Hồ Sơn, trưởng công an huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, cho biết hai công an tên Tâm và Phát ở xã Vạn Long bị tố cáo là đã tra tấn em Tu Ngọc Thạch, 14 tuổi, tới chết sau khi đưa em về đồn để làm việc. Chiều ngày 29 tháng 12, em Thạch có xảy ra xích mích ẩu đả với một nhóm bạn trước khi bị công an xã Vạn Long bắt về đồn. Tới 7 giờ tối cùng ngày, Thạch được gia đình bảo lãnh sau các cú điện thoại liên tiếp từ trụ sở công an, hối thúc người nhà lên đưa Thạch về. Rạng sáng hôm sau, nạn nhân phải nhập viện cấp cứu vì tình trạng sức khỏe, nguy kịch và tử vong vào ngày 31 tháng 12 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Cái chết của Thạch đã khiến hàng ngàn dân địa phương phong tỏa quốc lộ 1A đoạn qua huyện Vạn Ninh trong nhiều giờ đồng hồ, hôm 31 tháng 12, bày tỏ bất bình. Người dân tụ tập tại ủy ban xã, chặn xe, đòi đưa xác Thạch đến trụ sở xã để làm rõ vụ việc, khiến công an Khánh Hòa phải điều động hàng trăm cảnh sát đến giải tán đám đông. Đây là cáo giác mới nhất về nạn bạo hành trong ngành công an Việt Nam, dẫn tới nhiều trường hợp tử vong dưới tay công an, trong lúc làm việc với công an hay bị công an tra tấn nhục hình. Tình trạng này là một vết đen trong thành tích nhân quyền của Việt Nam lâu nay, giữa lúc Hà Nội vừa ký vào Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tra tấn nhục hình cách đây vài tháng. Giới bảo vệ nhân quyền quốc tế kêu gọi Việt Nam, giờ đây, trong tư cách tân thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, phải có những bước chứng tỏ cải thiện nhân quyền, mà cụ thể nhất là chấm dứt nạn tra tấn, bạo hành trong ngành công an. Ngay sau khi Việt Nam ký Công ước hôm 7 tháng 11 vừa qua, Tổng thư ký Tổ chức Thế giới chống tra tấn OMCT đã nói rằng cộng đồng quốc tế cần Hà Nội chứng minh thiện chí bảo vệ nhân quyền bằng hành động cụ thể hơn là những lời tuyên bố. Ông Gerald Stabrock thuộc OMCT nói với VOA Việt ngữ.
Chúng ta cần một sự cam kết thực sự từ chính phủ Hà Nội, cho phép giới bảo vệ nhân quyền được hoạt động và có biện pháp cụ thể bài trừ tra tấn. Việc mà Việt Nam cần làm để chứng tỏ thiện chí và nhiệt tâm chống tra tấn là cho phép các báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc trong lĩnh vực chống tra tấn đến Việt Nam quan sát. Các chuyên gia độc lập này trước nay từng yêu cầu được đến mục kích sở thị tại Việt Nam để giúp đưa ra các đánh giá xem cần phải có những thay đổi thế nào. Chống tra tấn, chúng ta cần có một hệ thống giam giữ minh bạch, nhưng Việt Nam thì gần như không hề minh bạch về điều này. Các nước giữ kín về những việc này cho thấy họ có gì đó để che giấu. Chúng tôi kêu gọi một cách đáp ứng khác từ chính phủ Việt Nam đối với các vấn đề nhân quyền đáng báo động bị quốc tế lưu ý, trong đó có tình trạng tra tấn, bạc đãi tù nhân.
Từ cuối năm 2010, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch đã lên tiếng báo động về tình trạng bạo hành của công an Việt Nam, với các vụ bị đánh chết trong khi bị công an câu lưu thẩm vấn, bị thiệt mạng không lâu sau khi được công an thả về, và thậm chí còn có những trường hợp tử vong ngay nơi công cộng dưới võ lực của công an. Hơn 3 năm kể từ đó tới nay, tệ trạng này không những không cải thiện mà còn có chiều hướng gia tăng, với số trường hợp bị công an hành hung được công khai chủ yếu qua các phương tiện truyền thông xã hội ngày một phổ biến. Thực tế này đã khiến nhiều người hoài nghi về nhiệm vụ chính của công an Việt Nam có phải là bảo vệ luật pháp, bảo vệ an ninh cho nhân dân hay không, giữa lúc chính phủ Việt Nam đang tăng cường sử dụng chính sách được gọi là công an trị như hiện nay.